Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam đứng thứ tư thế giới về số lượng các nhà báo bị chính quyền bỏ tù trong năm qua, theo một báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF được công bố cách đây ít ngày. Bản báo cáo có tên Tổng kết 2022, các nhà báo bị giam cầm, giết hại, giữ làm con tin và mất tích, được tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp đưa ra hôm 14 tháng 2. Trong phần nói về các nhà báo bị giam cầm, báo cáo cho biết là có 39 nhà báo đang phải ngồi tù ở Việt Nam. Con số này là đất nước có chính quyền cộng sản ở vị trí số 4 trong số các nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Đứng số 1 trong danh sách nêu trên là Trung Quốc, cũng là một nước cộng sản với 110 nhà báo bị cầm tù. Tiếp theo là Myanmar, 62 nhà báo, và thứ 3 là Iran, 47 nhà báo. Đứng thứ 5 dưới Việt Nam là Belarus, nơi có 31 nhà báo bị bỏ tù. RSF nói rằng 5 nước nêu trên chiếm 54% số các nhà báo bị chính quyền giam cầm. RSF nhận xét rằng ở Việt Nam và Belarus, mặc dù số nhà báo bị bắt giam giảm xuống một chút trong năm 2022, song hai chính quyền chuyên chế của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Lukashenko vẫn tiếp tục các nỗ lực dẹp tan truyền thông độc lập. Nhìn rộng hơn, trong 5 năm trở lại đây, số nhà báo bị bỏ tù ở Việt Nam đã tăng gấp đôi so với khoảng thời gian tương tự trước đó, báo cáo của RSF cho hay. Một trong những khuôn mặt nhà báo nữ bị bỏ tù được nêu bật trong báo cáo là bà Phạm Đoan Trang. RSF cho biết là bà Trang hiện đang thụ án tù 9 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước do bà viết các bài viết chỉ trích chính phủ. Nữ nhà báo từng được trao giải tầm ảnh hưởng của RSF hồi năm 2019, hiện bị giam trong một nhà tù ở miền Nam cách nhà 1.000 km, bị RSF xem là một chiêu trò của nhà chức trách để bịt thông tin về tình trạng sức khỏe của tù nhân. Có 3 nhà báo nữ khác ở Việt Nam cũng đang chịu cảnh tương tự. Theo quan sát của VOA, Hà Nội chưa đưa ra phản ứng gì về bản báo cáo của RSF. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu quan điểm của họ về vấn đề này, nhưng không nhận được hồi đáp. Các đại diện của chính quyền và Bộ Ngoại giao Việt Nam lâu nay vẫn thường tuyên bố rằng đất nước này tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và các quyền tự do hợp pháp khác của người dân. Không ai bị bỏ tù vì thực hiện các quyền đó và những người bị chính quyền kết án tù là do vi phạm luật hình sự. Bất chấp các tuyên bố như vậy từ phía Hà Nội, Mỹ, một số nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền, tự do báo chí không ít lần kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền và trả tự do cho những người bị bỏ tù chỉ vì họ lên tiếng một cách ôn hòa. Bên cạnh lời báo động về tổng cộng 533 nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới, bản báo cáo hôm 14 tháng 12 của RSF nhắc nhở mọi người về sự mất mát đau buồn là trong năm qua có tới 57 nhà báo đã thiệt mạng hoặc bị giết hại. Ba nước bị xem là nguy hiểm nhất đối với báo giới trong năm 2022 theo RSF là Mexico với 11 nhà báo thiệt mạng, Ukraine với 8 trường hợp tử vong và Haiti có 6 vụ nhà báo bị chết.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết họ đang thu hồi triệt để tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân trong vụ lừa đảo trái phiếu công ty An Đông thông qua ngân hàng SCB. Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, tức C03, đã cho biết thông tin này tại buổi họp báo cuối năm 2022 của Bộ Công an vào chiều ngày 19 tháng 12, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Công ty cổ phần đầu tư An Đông là thành viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mà chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan đã bị khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là gian dối trong phát hành trái phiếu hôm 7 tháng 10. Cho đến nay, nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu An Đông tại ngân hàng SCB cho VOA biết, bất chấp việc họ mòn mỏi đi kêu cứu khắp nơi trong 2 tháng qua, đến nay họ không nhận được bất cứ câu trả lời cụ thể nào từ cả ngân hàng SCB và Bộ Tài chánh, mà chỉ là lời hứa hẹn chung chung là đợi kết quả điều tra từ Bộ Công an. Tổng số nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu này lên đến hơn 40.000 người trên khắp 63 tỉnh thành, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 25.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cũng tại buổi họp báo, đại tá Hà cho biết công an cũng đã khởi tố thêm 20 người trong vụ án này, nhưng không nói rõ là những ai, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ, ông Hà được dẫn lời cho biết. Trước đó, hôm 17 tháng 11, Bộ Công an đã có công văn đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản các cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát để kịp thời ngăn chặn họ tẩu tán tài sản, đảm bảo việc thu hồi tài sản bị thiệt hại, cũng theo tờ Tuổi Trẻ. Cụ thể, nhà chức trách tỉnh này được yêu cầu rà soát tài sản là nhà, đất, của cá nhân trong vụ án trên địa bàn tỉnh và tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Theo cơ quan cảnh sát điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại thì các bị can hiện đang sở hữu hoặc ủy quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh, thành phố. Còn ở Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố này cũng đã được cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị phối hợp ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản và tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần ở các công ty thuộc sở hữu của các bị can trên địa bàn thành phố. Theo đó, có đến 762 công ty nằm trong diện bị đóng băng tài sản ở Hà Nội do liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tờ Người Lao Động cho biết.
VinFast VF8 đơn giản là chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ, đó là hàng tít của một bài báo được đăng gần đây trên trang Jalopnik ở Mỹ chuyên về ô tô. Theo quan sát của VOA, hàng nghìn người ở Việt Nam chia sẻ bình luận theo hướng đồng ý với bài báo, bao gồm nhiều ý kiến cho rằng VinFast bị giáng một đòn mạnh về mặt truyền thông. Bài tường thuật dài hơn 4.600 từ của tác giả Kevin Williams đăng hôm 14 tháng 12 kể về chuyến tham quan các cơ sở của VinFast nói riêng và tập đoàn Vingroup nói chung ở Việt Nam kéo dài vài ngày, được tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tổ chức hồi mùa thu năm nay. Khoảng 100 nhà báo và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội được VinFast mời đài thọ và chăm sóc chú đáo về mọi mặt để họ tìm hiểu viết bài về sản phẩm ô tô điện EV của VinFast. Nhưng phần lớn thời gian của chương trình lại được thiết kế để tham quan các cơ ngơi của tập đoàn Vingroup, theo lời kể của ông Williams, mà ông cho là làm phí thời gian của ông. Tác giả dành tới hơn 3/4 bài báo để tả từ đầu đến cuối lịch trình chuyến tham quan khép kín, dường như bị giám sát chặt chẽ, đến các khu khách sạn nghỉ dưỡng và các dự án bất động sản, trường đại học và nhà máy ô tô của Vingroup. Bằng lối hành văn tả thực có phần châm biếm, ông Williams kể rằng các khu đô thị của Vingroup vắng vẻ, ít người ở, đại học VinUni không thấy có mấy sinh viên dù giữa năm học và thư viện của trường chỉ có rất ít sách vì các sinh viên được cho là sử dụng sách điện tử. Còn điều mà ông quan tâm hơn cả là bộ phận sản xuất EV ở nhà máy VinFast thì ông thấy hoạt động cầm chừng và đại diện VinFast nói với ông rằng các công nhân đang đi ăn trưa lúc 10 giờ sáng. Cuối cùng, sau nhiều ngày lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết đối với một phóng viên chuyên về ô tô, tác giả Kevin Williams cũng được lái thử xe VF8 ở Nha Trang. Đây là loại xe mà VinFast đã quảng cáo nhiều hồi đầu năm và vào cuối tháng 11 đã xuất khẩu lô đầu tiên gồm 999 chiếc sang Mỹ. Chỉ được lái thử trên quãng đường ngắn khoảng 2 km cộng với những quan sát về VF8 khi xe này đi cùng đoàn tham quan, ông Williams nhận xét thẳng thừng rằng xe hoàn toàn không tốt và chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ. Dùng một số từ ngữ khá nặng và thẳng thắn để mô tả về xe mà VOA không tiện trích lại, tác giả viết rằng phiên bản VF8 được đem ra đi thử đã thể hiện rằng nó là một chiếc xe tăng tốc kém, chạy chậm, phần mềm vẫn còn đang được chỉnh sửa, phản ứng của vô lăng không thật, hệ thống giảm sóc không tốt, xe đi sóc bồng bềnh dù đường rất bằng phẳng. Cái viết của trang Jalopnik chuyên về ô tô đánh giá thêm rằng VF8 ở thời điểm đó được thiết kế chế tạo không đến nơi đến chốn dở dang, và nếu VinFast xuất khẩu xe đó với mức giá hơn 50.000 đô la, điều đó chẳng khác nào làm trò cười ở bất cứ thị trường nào trên thế giới. Một mặt thể hiện sự thất vọng và chán nản về cách tổ chức cuộc tham quan VinFast Vingroup, song tác giả cũng nhiều lần viết rằng ông luôn cố gắng suy nghĩ cởi mở và thiện chí về một hãng xe mới ra đời, mong điều tốt đẹp đến cho VinFast. Mặc dù vậy, bài viết rất dài vẫn cho thấy hàm ý rằng dù ông thông cảm với hãng xe còn non trẻ, kiên nhẫn chờ đợi xem có sự tiến bộ hoàn thiện nào kể từ chuyến thăm hồi mùa thu cho đến khi bài viết được đăng mới đây hay không. Song nhiều tháng trôi qua, tác giả không thấy được điều đó. Đoạn cuối bài báo, ông cho biết vào thời điểm bài được đăng, ông có thông tin từ một đại diện của VinFast cho hay 999 xe xuất sang Mỹ vẫn chưa có chứng nhận CARB-EO nên chưa thể giao đến tay khách đặt mua. Đây là chứng nhận về lắp đặt hoặc miễn lắp đặt thiết bị thu hồi xử lý khí thải trên xe cộ. Bài viết trên Jalopnik xuất hiện chỉ ít lâu sau khi hai trang Motor Trend và Dot.LA tung ra các bài viết cho rằng phiên bản City Edition của VinFast VF8 xuất sang Mỹ với tập xe chạy mỗi lần sạc đầy chỉ có 180 dặm, tức 290 km, ở mức giá từ 52.000 đến 55.000 đô la, sẽ khó cạnh tranh với EV của các hãng khác ở Mỹ. Theo quan sát của VOA, hàng nghìn người Việt, bao gồm các nhà trí thức có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đã lan truyền 3 bài báo nêu trên, đồng thời bình luận rằng chắc chắn là chúng tác động đến tâm lý và quyết định của người mua xe ở Mỹ. Bên cạnh đó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến VinFast nói riêng và Vingroup nói chung. Không ít người xem đây là một thất bại về truyền thông của hãng. Ông Lê Ngọc Sơn, chủ tịch hãng xử lý khủng hoảng Berlin ở Đức, bình luận với VOA rằng những diễn biến kể trên có thể là cú sốc đối với VinFast vì lâu nay họ thường được tung hô ca ngợi trên báo chí và mạng xã hội ở trong nước. Vẫn chuyên gia Sơn cho rằng VinFast cần phải thay đổi cách làm truyền thông đã cũ, đó là mời đài thọ các nhà báo và người có ảnh hưởng để họ viết bài theo ý doanh nghiệp. Ông Sơn nói thêm.
Khi mà đang sân chơi biển lớn để mà chơi ấy, thì tôi nghĩ rằng họ chấp nhận luật chơi mới. của truyền thông, có nghĩa rằng là không phải là có tiền bỏ ra là có thể được nói như ý mình, mà có thể rằng là người ta sẽ dựa vào sự thật và cái tôn chỉ người ta là phục vụ, như với báo chí chẳng hạn, báo chí sẽ phục vụ cái người đọc là đối tượng chứ không phải là quyền lợi của doanh nghiệp.
Từng giúp các doanh nghiệp Việt Nam làm truyền thông ở Đức, ông Sơn cho biết là có không ít đại diện doanh nghiệp không ý thức được sự khác biệt giữa báo chí truyền thông phương Tây và báo chí truyền thông Việt Nam. Những vị đại diện đó nghĩ rằng có thể chi tiền hoặc cung cấp các món quà, gói dịch vụ ưu đãi để mua bài nói tốt về doanh nghiệp, song báo chí truyền thông phương Tây bị cấm làm như vậy, ông Sơn nói. Và bổ sung rằng những bài viết có bản chất quảng bá, quảng cáo phải ghi rõ sponsored, tức là được tài trợ ở dưới bài, hoặc có câu chữ để thể hiện rõ về bản chất đó. Vì vậy, theo ông Sơn, VinFast nói riêng và các doanh nghiệp Việt nói chung khi muốn quảng bá các thị trường Mỹ, châu Âu, họ phải thay đổi chiến lược truyền thông, không thể áp dụng cách làm ở Việt Nam. Đó là nếu báo chí hay cá nhân nào đó nói ngược lại các thông điệp, thông tin của hãng, thì hãng tìm cách gây sức ép hoặc đe dọa về các rắc rối.
Truyền thông quốc tế họ, đặc biệt là các nhà báo quốc tế, họ sẽ không vì chút lợi ích nào đó mà họ có thể hy sinh cái danh dự của họ hay là cái chuẩn mực nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi.
Trong bối cảnh VF8 còn chưa đến tay khách hàng ở Mỹ, VinFast đã gặp những bất lợi về truyền thông. Chuyên gia Lê Ngọc Sơn nhận định rằng trong thời gian tới, hãng sẽ còn bị khó xử thêm nữa với giới truyền thông và giới có chuyên môn về công nghệ về xe ở những thị trường như Mỹ.
Cái gì thì có thể nói là giấu được, nhưng mà về cái chất lượng xe thì rõ ràng là những người họ có chuyên môn họ có thể có những nhận xét đúng đắn nhất. Và lúc này là lúc mà người ta sẽ biết rằng là thực lực của VinFast đến đâu và chất lượng thực sự của VinFast đến đâu.
Qua một số cuộc tiếp xúc với bộ phận truyền thông của VinFast ở Đức và một kỹ sư Đức nắm về việc VinFast muốn hợp tác với một hãng ô tô Đức mà ông Sơn không tiện nêu tên, ông nhận xét rằng hãng ô tô của Việt Nam có đặc tính là đặt ra tham vọng lớn và cố gắng thực hiện nhanh gấp gáp nên rất mạo hiểm. Hãng ô tô Đức được VinFast tiếp cận đã từ chối hợp tác vì không thể đảm bảo chất lượng khi hãng ô tô Việt Nam giục làm gấp. Viên kỹ sư Đức cho ông Sơn biết, ông thuật lại với VOA. Dưới con mắt của một chuyên gia truyền thông và xử lý khủng hoảng, ông Sơn nhận định.
Nhiều người họ kỳ vọng vào và bây giờ là cái thời điểm kỳ vọng đang đến, bắt buộc phải làm cái gì đó, bắt buộc phải có cái gì đó mới hoặc là một cái điểm mốc nào đó trong sự phát triển của họ chẳng hạn. Và chính vì như thế cho nên tôi thấy rằng là những cái dấu hiệu mà những việc mà của VinFast đi làm truyền thông, thậm chí là trước ở Mỹ thì là ở Đức này thì họ truyền thông nhưng mà cũng bị lộ rất nhiều dấu vết về điểm yếu của họ, chẳng hạn như là giới thiệu xe nhưng mà xe lại người ta không được ngồi lên, không được mở cửa ra. Tôi nghĩ rằng là nó chỉ phục vụ cho truyền thông trong nước thôi, phục vụ cái việc truyền thông trong nước là chính, chứ không phải là thực tế ở đây nó có thể bán được xe ở đây.
Phân tích thêm về khía cạnh là VinFast tuy làm các chương trình quảng bá ở nước ngoài hoặc với giới truyền thông nước ngoài, nhưng chủ yếu nhắm đến dư luận trong nước. Ông Sơn điểm lại lần đầu VinFast mang ô tô đến cuộc triển lãm ở Pháp hồi năm 2018. Nổi bật trong màn ra mắt xe VinFast lúc đó là màu đỏ rực rỡ của cờ Việt Nam. Nhìn điều này, những người làm truyền thông chuyên nghiệp có thể đọc được rằng đối tượng của hoạt động truyền thông mà VinFast thực hiện thực ra không phải là người Pháp, không phải là châu Âu, mà là người Việt, túi tiền của người Việt, ông Sơn đưa ra quan sát. Ngay trong lần đầu tiên bước ra biển lớn, chiến lược truyền thông của VinFast nhắm đến yếu tố cốt lõi là chủ nghĩa dân tộc, ông Sơn nhận xét. Xuyên suốt từ đó đến nay, các hoạt động truyền thông của VinFast ở nước ngoài vẫn hầu như nhắm về khách hàng trong nước. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa dân tộc đã được kích hoạt tối đa, được tận dụng tối đa, vẫn là ông Sơn. Là người Việt đứng đầu một hãng xử lý khủng hoảng ở Đức, ông Sơn chia sẻ với VOA rằng ông mong VinFast nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung làm ăn tử tế và thành công rực rỡ để đất nước hùng mạnh, không lệ thuộc vào nước ngoài. Nhưng để làm được như vậy, yếu tố chủ nghĩa dân tộc chỉ là một phần. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải có thực lực với sản phẩm có chất lượng, kèm theo chiến lược truyền thông bài bản, phù hợp từng giai đoạn, với các thông điệp thích hợp nhắm vào đúng đối tượng. Ông Sơn đưa ra lời góp ý. Ông cho rằng nếu không có thực lực và sản phẩm không có chất lượng, hoạt động truyền thông ở nước ngoài với báo chí nước ngoài không khác nào đùa với lửa. Theo quan sát của VOA, cho đến nay VinFast chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về các bài báo của Zalopnik, Motor Trend và Dot.LA. VOA cũng cố gắng liên lạc với hãng để tìm hiểu quan điểm của họ về bài viết của ông Kevin Williams và những nhận định của ông Lê Ngọc Sơn, nhưng không nhận được hồi đáp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.